Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ tư ngày 9 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu phấn đấu đưa trẻ đến trường trước ngày 14 tháng 2.
Chùa Hương sẽ mở cửa đón khách từ ngày 16 tháng 2.
Thêm một doanh nghiệp xin bỏ cọc đất Thủ Thiêm.
21 người tử vong khi bão đổ bộ vào Madagascar. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 01 ngày 8 tháng 2 về việc đôn đốc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chỉ thị yêu cầu tập trung kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, ưu tiên sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật không còn phù hợp, chồng chéo hoặc chưa đầy đủ, còn vướng mắc bất cập, thực hiện đầy đủ hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi.
Chỉ thị cũng yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, tập trung triển khai việc mua, tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết của nhân dân, kịp thời công bố lộ trình và triển khai thực hiện mở cửa lại du lịch, khẩn trương kết thúc các cuộc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch, tập trung đấu tranh, chấn áp các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân.
Đáng chú ý, trong chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, các cơ quan liên quan chỉ đạo lên kế hoạch và triển khai kiểm tra các địa phương, các cơ sở giáo dục đại học về việc đưa học sinh, sinh viên đi học trực tiếp gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, phấn đấu trước ngày 14 tháng 2.
Chiều ngày 8 tháng 2 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp với lãnh đạo Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị điều trị trong tình huống có học sinh mắc COVID-19. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo để bảo đảm an toàn trường học, nhất là tập huấn kịch bản ứng phó khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong trường học, nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa không làm ảnh hưởng hoạt động sinh hoạt cộng đồng và hoạt động học tập trong nhà trường.
Chiều ngày 8 tháng 2 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết hiện nay dự trữ trong nước đủ lớn, đồng thời Việt Nam có đầy đủ các quy định pháp luật, cơ chế chính sách để bình ổn, đáp ứng đủ xăng dầu cho tiêu dùng và sản xuất. Bộ Công Thương cũng cho biết hiện nay nguồn cung xăng dầu trong nước đáp ứng khoảng 75% nhu cầu thị trường, còn lại 25% là nhập khẩu.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất đề nghị của huyện Mỹ Đức về việc mở cửa đón khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Như vậy, sau thời gian dài đóng cửa chùa Hương và các điểm tâm linh trong quần thể Hương Sơn, di tích này đã chính thức mở cửa đón khách từ ngày 16 tháng 2, tức ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần.
Cũng trong ngày 8 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thống nhất với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc mở cửa các rạp chiếu phim, các cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn thành phố từ ngày 10 tháng 2.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, sở này vừa đề xuất thành phố Đà Nẵng cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung tâm tin học đi học trở lại vào ngày 14 tháng 2 trong điều kiện cấp độ dịch cấp độ 1, 2, 3 đối với trường mầm non tùy vào tinh thần tự nguyện của phụ huynh.
Để chuẩn bị cho việc triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đã giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tiến hành khảo sát trên phụ huynh có con dưới 12 tuổi về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khảo sát với hơn 415.000 phụ huynh tham gia cho kết quả là 60,6% đồng ý tiêm ngay. Bộ Y tế đã tiến hành đàm phán mua vaccine cũng như chuẩn bị kế hoạch hướng dẫn tiêm cho trẻ lứa tuổi này.
Tính đến thời điểm này, có hơn 17,124 triệu học sinh được đến trường, chiếm tỷ lệ 75,71%. Trong đó, khối mầm non có 51 trên 63 tỉnh, thành phố mở cửa trường học. Tỷ lệ trẻ em được đến trường dự kiến là 73,29%. Nhằm đánh giá tình hình tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, từ ngày hôm nay, ngày 9 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đi khảo sát thực tế tình hình mở cửa trường học tại các địa phương, cơ sở giáo dục từ bậc mầm non tới đại học.
Hiện cả nước mới chỉ có 266 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân, với hơn 7 triệu mét vuông diện tích sàn được xây dựng và bàn giao cho người lao động, đáp ứng khoảng 42% nhu cầu về chỗ ở. Theo đánh giá, kết quả đạt được thời gian qua còn thấp. Vì vậy, theo mục tiêu đề ra, đến năm 2025, cả nước sẽ hoàn thành xây dựng khoảng 14,8 triệu mét vuông nhà ở xã hội.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đơn vị này đã cung cấp dịch vụ điều hành bay an toàn cho gần 11.000 lần chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại các sân bay của Việt Nam trên toàn quốc. Đây là con số kỷ lục so với cùng kỳ những năm trước đây.
Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa nhận được văn bản của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh xin hủy hợp đồng trúng đấu giá lô đất 39 tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh thương mại Bình Minh là một trong 4 doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm trong buổi đấu giá ngày 10 tháng 12 2021. Công ty này mua lô đất 39, diện tích 5.009m2 với giá là 5.026 tỷ đồng. Trong khi đó, giá khởi điểm của lô đất này là 728,6 tỷ đồng và công ty đã trả giá cao gấp 7 lần giá khởi điểm.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngày 8 tháng 2, Liên Hợp Quốc cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chi tiêu toàn cầu cho hoạt động bảo trợ xã hội từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021 đã tăng gần 270%, đạt mức 2.900 tỷ đô la Mỹ. Theo đánh giá mới nhất của Liên Hợp Quốc, thế giới hiện không thể đạt được mục tiêu phát triển bền vững cơ bản về xóa nghèo cùng cực nếu không có các hành động quyết liệt. Số người sống trong cảnh nghèo cùng cực dự kiến sẽ lên tới 600 triệu người, tương đương 7% dân số thế giới vào năm 2030.
Chương trình Lương thực Thế giới ngày 8 tháng 2 ước tính khoảng 13 triệu người dân sinh sống tại Kenya, Somalia và Ethiopia đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng khi vùng sừng châu Phi trải qua trận hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Chương trình Lương thực Thế giới ước tính khu vực này cần được viện trợ ít nhất là 327 triệu đô la Mỹ để ứng phó kịp thời với các nhu cầu của người dân trong 6 tháng tới, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng chăn nuôi gia súc thích ứng linh hoạt hơn trước tình trạng biến đổi khí hậu.
Cơ quan an ninh mạng và tiền điện tử quốc gia Indonesia đã ghi nhận 1,65 tỷ trường hợp bất thường về lưu lượng truy cập an ninh mạng trong năm 2021. Bên cạnh đó, trong suốt năm 2021, lực lượng chức năng Indonesia đã ghi nhận khoảng 5.574 trường hợp tấn công mạng, với 36,49% trong số đó nhằm mục tiêu vào các trang web giáo dục đại học, 25,1% nhằm vào các trang web tư nhân và 18,23% truy cập vào các trang web của chính quyền địa phương.
Bão Basirai đã khiến 21 người tử vong và hơn 60.000 người phải sơ tán sau khi đổ bộ vào Madagascar, quốc đảo ở Ấn Độ Dương, vào cuối ngày 5 tháng 2. Cơ quan cứu trợ thảm họa tại Madagascar cho biết hơn 14.000 hộ gia đình với trên 70.000 nhân khẩu đã phải chứng kiến nhà của họ bị hư hại hoặc bị phá hủy. Trong số này, khoảng 62.000 người đang ở trong các cơ sở tránh trú bão, trong khi 8.000 người khác phải tới tá túc ở nhà người thân.
Một trang nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện cho thấy biến thể Omicron có thể tồn tại lâu hơn trên bề mặt đồ nhựa và da người so với các biến thể khác, song các loại chất khử trùng đều có hiệu quả đối với các loại biến thể của SARS-CoV-2. Cụ thể, biến thể Omicron có thể tồn tại trên nhựa trong 193,5 giờ và trên da là 21,1 giờ và cho thấy đây là một trong những yếu tố làm tăng khả năng lây lan của biến thể này.
Ngày 8 tháng 2, số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện và những người được đưa vào cơ sở chăm sóc đặc biệt ICU tiếp tục có xu hướng giảm đi tại Australia. Với sự tràn lan của biến thể Omicron, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Australia hiện đã chạm ngưỡng 2,4 triệu người, chiếm gần 10% dân số cả nước, với khoảng 2,2 triệu người mắc bệnh chỉ trong 2 tháng qua.
Bản tin tiếp tục với các tin tức thể thao sáng. Hàng vạn người đã đổ ra đường tại thủ đô Dakar của Senegal để ăn mừng chức vô địch AFCON 2022. Trong trận chung kết, Sadio Mane và các đồng đội đã đánh bại Ai Cập của Mohamed Salah sau loạt luân lưu 11m. Đây là lần đầu tiên Senegal lên ngôi vô địch châu Phi sau hai lần lỗi hẹn vào các năm 2002 và 2019.
Mới đây, các liên đoàn bóng đá thuộc Vương quốc Anh gồm xứ England, Bắc Ireland, Scotland, xứ Wales và Ireland cho biết sau khi thực hiện nghiên cứu về tính khả thi do chính phủ Anh tài trợ, giới chức thể thao đã đi đến kết luận rằng việc đăng cai giải vô địch bóng đá châu Âu Euro là sự lựa chọn hợp lý hơn so với giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Như vậy, Vương quốc Anh và Ireland sẽ không chạy đua đăng cai vòng chung kết World Cup 2030, thay vào đó sẽ tập trung cho mục tiêu chung làm chủ nhà trong vòng chung kết Euro 2028.
Tay vợt nam số 1 thế giới Novak Djokovic đã được chính phủ Serbia minh oan về việc bị cho là sử dụng phiếu xét nghiệm COVID-19 dương tính giả với mục đích nhập cảnh vào Australia. Tuyên bố của phòng công tố nhà nước Serbia cho biết, việc truy tố đã được kiểm tra theo đúng quy định. Kết quả đã được chúng tôi thực hiện và xác định Novak Djokovic đã được kiểm tra nhiều lần. Các giấy chứng nhận về kết quả kiểm tra vào các ngày 16 tháng 12 và ngày 22 tháng 12 năm 2021 đều hợp pháp. Trước đó, tay vợt người Serbia đã bị trục xuất khỏi Australia và không thể thi đấu tại giải Australia mở rộng.
Theo thống kê của cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế, MU đã chi tới 1,3 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ trong 10 năm qua. Trong thời gian này, MU chỉ thu về được 397 triệu bảng từ việc bán cầu thủ nên đã lỗ tới 909 triệu bảng. Mặc dù tốn hơn 900 triệu bảng cho việc mua sắm, nhưng đội chủ sân Old Trafford chỉ giành được 4 danh hiệu trong thời gian này. Từ năm 2017 tới nay, MU không giành được danh hiệu nào.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Anh Tuấn Hiệp thân mến, liệu hôm nay thời tiết miền Bắc có mưa như hôm qua nữa không ạ?
Cảm ơn chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Dưới tác động của khối không khí lạnh liên tục tăng cường kết hợp với trường dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, nên suốt từ đêm qua tới giờ, miền Bắc liên tục có mưa. Nhiệt độ ngoài trời thì khá là rét, chỉ từ 10 đến 12 độ vùng núi, 13 đến 14 độ vùng đồng bằng. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm xuống nước ta, vì thế các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rét. Trọng tâm là khu vực từ Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình trở sang tới vùng ven biển là những tỉnh có mưa, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ không cao, phổ biến dưới 18 độ. Các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn nhiệt độ thấp dưới 16 độ, vì thế rét đậm vẫn xảy ra trên diện rộng và rét hại còn duy trì ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La trời hửng nắng nhẹ về chiều nên nhiệt độ cao hơn, dao động từ 20 đến 24 độ. Cũng chịu tác động của không khí lạnh nên từ đêm qua tới giờ, cả một dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế đều duy trì tình trạng mây nhiều. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực Quảng Bình còn có mưa, mưa nhỏ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn dồn xuống, tuy nhiên đặc điểm của khối không khí lạnh tăng cường lần này là không quá mạnh. Vì thế, nó sẽ không vượt qua được đèo Hải Vân mà chỉ duy trì tình trạng mây nhiều đến Huế và mưa ở 3 tỉnh phía Bắc. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh chỉ từ 18 đến 19 độ. Khu vực Quảng Bình là 20 đến 21 độ, còn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là 22 đến 24 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục trở lại với thời tiết đặc trưng của mùa khô là ít mưa, ngày nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở mức cao từ 29 cho đến 32 độ. Còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 33 đến 35 độ. Nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền Đông.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.